Thì 37 phần đó danh từ chuyên môn của trong đạo Phật gọi là 37 phần trợ đạo. Vì chính 37 phần đó nó làm cho cái chánh nhân Phật tánh của người đệ tử Phật được phát sanh, được hiển lộ. Còn 37 phần đó tức là 37 cái đề mục để tu tập đó, để mà quán chiếu đi, để nó hỗ trợ, nó giúp cho cái chánh nhân Phật tánh của mọi người được hiển lộ, được phát sanh. Vì vậy cho nên nó gọi 37 món đó là 37 phần trợ đạo. Trợ cũng như là trợ duyên vậy đó. Mà nếu mà nói cách khác, nó thuộc về duyên nhân Phật tánh. Còn mọi người ai cũng có cái chánh nhân Phật tánh, tức là cái chánh nhân chánh mà là Phật tánh thì còn mọi người ai cũng sẵn có. Còn 37 phần trợ đạo đó gọi là duyên nhân, nghĩa là nhờ những cái phần đó nó làm cho hiển lộ cái Phật tánh của mình ra. Thì cái này tôi nói nhiều lần, chánh nhân Phật tánh và duyên nhân Phật tánh ví như là dầu mỏ và vàng. Dầu lửa nó ở sâu cả 700 cả ngàn, cả 2000 thước ở dưới lòng biển, đó là chánh nhân dầu mỏ đã sẵn có. Rồi còn đem lập ra cái vàng khoan, rồi máy khoan, rồi những cái phương tiện là để mà khoan dầu, mà khai thác dầu đó. Thì chính tất cả những cái tàu, cái bè, cái vàng khoan, những cái máy móc đó, đó gọi là duyên nhân dầu quả. Do những cái đó, do những phương tiện đó mà làm cho cái dầu quả được hiển ngộ, được là mình khai thác được, là tận dụng nó được. Nhưng mà là chính là cái dầu mỏ nó sẵn có rồi, chứ không phải là do làm cái đó mà có dầu quả. Dầu quả sẵn có dưới lòng đất rồi, dưới lòng biển rồi. Còn tất cả nó móc dụng cụ khoan là phần phụ, phần giúp để cho nó phát sinh. Thế thì giờ 37 phần trợ đạo nó cũng giống như vậy. Vì vậy cho nên 37 phần trợ đạo gọi nó là duyên nhân Phật tánh. Vì nó là trợ, trợ tức là trợ nhân. Còn Phật tánh sẵn có là của mình, sẵn có rồi. Đó là cái pháp tu đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp. Lần đầu tiên tại Lộc Giả Quyển nói về pháp tới đế, thì Đức Phật đã dạy 37 phần trợ đạo đó ngay với thời pháp đầu. Mà 37 phần trợ đạo đó tu theo đó, tu như theo đó, hành theo đó, tức là thiền định đấy. Rồi còn á, Bồ Tát Thừa thì hành thiền và phát nguyên thiền theo cái quá trình tiện tiến qua lục độ. Thanh văn thiền thì thiền á, dựa trên 37 phần trợ đạo. Còn Bồ Tát thiền thì dựa trên lục độ, lấy lục độ mà làm cái đề tài tư duy và thực hiện thiền quán. Thì lại chúng nhớ rằng là bố thí nè, bố thí nó có chia ra bố thí về tài, về tiền tài. Bố thí tiền tài gọi là bố thí ngoại tài, tài sản của cải, tiền của vật chất á, bố thí gọi là ngoại tài. Còn đem công sức mình mà giúp đỡ cho người khác trong lúc lâm nguy, bệnh hoạn, ốm đau gì đó, bằng công sức thì gọi là bố thí tài, nhưng mà nội tài. Thế thì tài thí cho con chịu bố thí cho con chia là nội tài và ngoại tài. Thì tiền giới tức là người đệ tử Phật thì có những cái giới luật tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của mình, khả năng hoàn cảnh của mình mà giữ gìn những cái giới cấm gọi là tùy giới. Tùy giới để độ cái phá giới, tức là sinh ra cách được tội lỗi để nó ngăn chặn cái đó. Nhẫn nhục là nhẫn, nó có sân nhẫn và pháp nhẫn để nó hóa giải, nó độ cái chứng sân nhế nóng nảy giận dữ của con người. Tinh tấn là cái đầu đề thiền, luôn luôn là phải tư duy làm thế nào mà khắc phục cái giải đãi, lấn lướt sánh trước lên để mà hóa giải diệt trừ cái chứng bệnh giải đãi của con người. Con người mà giải đãi thì về thế gian mà giải đãi muốn giác thì cũng không làm ăn cái gì được, sẽ nghèo khổ, sẽ là bất hạnh thôi. Trên phương diện đạo mà nếu mà giải đãi thì không thành tựu được cái gì, đạo quả không có phát sinh được. Thế thì là tinh tấn độ giải đãi. Cái thứ năm đó là thiền định. Thiền định tức là tư duy tu, tức là tránh lực đó, để mà nó độ, nó quá độ cái tâm tán loạn của chúng ta. Thì đại chúng nhớ rằng là trong cái lục độ này nè, bố thí, trì giới, tinh nhục, tinh tấn, thiền định là năm cái món đó mà thực hành được á, mà thiền, mà tinh duy mà thực hành được, thì gọi người đó là vừa cái lục độ mà tu trước, tu trước năm cái độ trước thực hành được năm độ trước gọi là người tu trước. Mà theo kinh điển như đại chúng đã có học kinh Kim Cang Bát Nhã rồi, người tu trước mà trong đó thường đem cái vấn đề bố thí nè, bố thí từ tài sản, cả bố thí thân mạng nhiều như bao nhiêu số các tông hành, mà gọi là tu phước thì cũng không bằng so với cái người mà tu Bát Nhã Ba La Mật, tu về trí tuệ đó, tức là cái độ thứ sáu đấy, thì đem cái công đức mà tu phước bằng vật chất nhiều như bao nhiêu số các cái công hành, cũng không bằng cái người mà tu trí tuệ học theo Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. So sánh, nếu là so sánh thì không có ngôn từ để mà so sánh gì á, tu phước ít hơn, ít được cái phần công đức hơn là tu tuệ. Vì vậy cho nên là trong lục độ, trong Bát Nhã độ, tức là cái độ thứ sáu đó là tu tuệ, còn năm độ trước là thuộc về tu phước. Vì vậy mà khi mà thành Phật đó, gọi là phước đức lưỡng toàn, gọi Đức Phật là lưỡng túc tôn, tức là phước túc và huệ túc. Mà phước túc và huệ túc là phải thực hành á trọn vẹn lục độ. Thế thì lục độ là cái đề tài thiền quán và thực hiện của Bồ Tát thường, của đại thừa. Đến Phật quả, đến Phật quả thì gọi là Như Lai thiền. Như Lai thiền quyền giác thiền sư với tông quyển chính đạo ca nói rằng là đốn giác liễu Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể trung duyên. Bồ Tát Như Lai cập luận vượt thiền và giới thiệu thiền cho ngài Xá Lợi Phất về Như Lai thiền. Về Như Lai thiền là đạt tới cái Như Lai thiền thì là từ cái tông đó lục độ vạn hạnh đầy đủ. Mà Như Lai thiền là như thế nào? Ta đọc tiếp thêm này: đốt giác liễu Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể trung nhiên mộng lý minh minh hữu lục thú mà giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là cái người mà thành tựu được Như Lai thiền á, là cái người đó phải trải qua quá trình qua tiểu thừa thiền, rồi qua đại thừa thiền, rồi đạt tới cái chỗ mà Như Lai thiền, là cái người này phải tư duy, phải quán chiếu cho được về pháp giới nhất trần. Làm thế nào mà cái quán chiếu, cái nhận xét của mình đó là không còn ranh giới, pháp giới không còn ranh giới, không còn cả cái ranh giới của tam thiên đại thiên thế giới nữa, mà phải hiểu rằng là pháp giới nó trở thành là bất nhị, trở thành là nhất chân, chứ bằng là mộng lý minh minh hữu lục thú. Khi nào mà ta còn thấy có thiên thú, nhân thú, Atula thú, địa ngục thú, ngạ quỷ thú, xuất sanh thú, đó là mộng rồi, đó là người nó còn trong mộng, mộng lý minh minh hữu lục thú, vì còn trong mộng cho nên mới thấy là có sáu nẻo cách ngăn như vậy. Và như là còn chưa thấu triệt được cái chân lý, tận cùng chân lý, cho nên mới thấy rằng có quả Phật này ranh giới từ đây, có Phật kia ranh giới từ nọ, cho nên mới dùng cái danh từ tam thiên đại thiên thế giới là cái phạm vi của cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca. Thành ra Khoanh Dùng nói rằng tam thiên đại thiên thế giới là cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca, cũng là thế giới tất đàn, chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa tất đàn. Mà khi đệ nhất nghĩa tất đàn đạt được cái chỗ đó rồi là giác hậu không không vô đại thiên. Sau khi giác ngộ tận cùng chân lý rồi thì 3000 đại thiên thế giới không còn ranh giới. Thế giới của Đức Phật Thích Ca, thế giới của Đức Phật Hương Tích, thế giới của Đức Phật Ngô Động mà ta sẽ học sau này không còn ranh giới. Vì vậy cho nên Bồ Tát Như Lai cập mới lấy tay mà ngồi đây, mà lấy tay sắn cái thế giới của Đấng Vô Động Như Lai đem về sắp lập quả ta bà.
mà có tao bà không hề bị mất mát, bị hư hao, bị chật chội, bị lay động gì cả. Có tao bà cũng không có phình ra. Còn cái thế giới diệu hỷ của Đức Phật cũng nơi cùng to lớn đó, lớn hơn là thế giới của tao bà của Phật Thích Ca nhiều. Nhưng mà đem về đây sắp nhập lại mà thế giới kia không bị teo lại. Điều đó để nói lên cái gì? Điều đó để nói lên rằng là không phải là ông Di Ma Cật làm cái chuyện ảo thuật, mà là một phương pháp dạy cho người đệ tử phải có một cái trí nhận xét, cái trí quán chiếu để nhận thức về giác hậu không không vô đại thiên. Người mà thật sự là giác ngộ là Phật, là người đó phải là cái người là xóa bỏ hết ranh giới của mười phương chư Phật. Thế giới của chư Phật trong mười phương như hư không, như không. Khi nào chúng sinh mê thì còn nói có thế giới của Phật này ranh tới đây, thế giới của Đức Phật kia ranh tới chỗ nọ, thế giới chỗ này ranh tới đây là tịnh, bắt đầu từ ranh tới kia là uế. Nhưng mà sau khi giác rồi không có. Thế giới của chư Phật mười phương đều như hư không hết. Chẳng qua là vì chúng sanh mà hiện ra thế giới có tịnh có uế. Chứ còn thế giới của chư Phật trong mười phương thì không có ranh giới và cũng chẳng có tịnh, cũng chẳng có uế. Tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Cho nên kinh này là cái kinh hết sức là sâu sắc. Hãy tâm thanh tịnh, ở đâu cũng thanh tịnh. Còn tâm không thanh tịnh thì ở đâu nó cũng thành quế hết. Như ra thiền không nhất thiết phải tọa, phải ngồi mới có thiền. Như ra thiền đi đứng nằm ngồi đều thiền và hiệu quả như nhau. Bởi vì cái tư duy tu này đó mà không nhất thiết là phải ngồi mới tư duy được. Bởi vì thiền định có nghĩa là tư duy tư, đối cảnh thì tư duy, có đề tài thì quán chiếu, không cần đi đứng nằm ngồi. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi cũng được, gặp cảnh, xúc cảnh thì tư duy, có đề tài thì quán chiếu. Chẳng hạn như giờ các người nghe tin tức hay là đọc báo, thường thường ta đọc báo ta có thể nằm, cái ghế, cái nu nữa ta đọc báo chẳng hạn. Nhưng mà ta nghe nói giờ bên Mỹ giờ đang bạo động như lúc trong vòng 3 ngày. Thế thì cái người mà học đạo ta tư duy gì lên, cái đầu đề nó biết thành đề tài của Phật Pháp. À thì thế ra thì ra là cái thế giới của Mỹ Quốc là thế giới văn minh nhất thế giới, mà cũng là nền kinh tế giàu thẳm nhất thế giới đấy. Nhưng mà có phải là hết người ta hôi của đâu, hôi của gì lắm lắm. Đem xe bùa ếch chở đầy xe đẩy về, lên xe ơi chở đầy xe chở về. Mấy cái gì mà Nam Triều Tiên đó, họ có súng mà bảo vệ nhà của họ đứng trên rồi nghiêm túc sẵn tiểu liên liên thanh bắn cả. Như thế thì nghe cái chuyện đó là mình thiền ngay là thế giới nào cũng vậy thôi. Tùy kỳ tâm tịnh mới tắc Phật độ tịnh. Cái tâm chúng sanh thanh tịnh thì cõi nước mới thanh tịnh. Chứ cái thế giới gọi là giàu, gọi là văn minh, gọi là kinh tế phồn thịnh á, nhưng mà chúng sanh đã bằng lòng đâu. Ở đất nước ta thì tất nhiên là nhiều người chưa bằng lòng được rồi, còn thua chút nhiều nước thì chưa bằng lòng phải rồi. Nhưng mà cái nước mà gọi là đứng đầu trong cái việc mà phồn vinh về kinh tế và tiền bạc về khoa học kỹ thuật, nhưng mà đã ổn đâu. Nó cái đạo lý nó cũng như vậy, lấy cái đó mà tư duy. Rồi còn á, các vị tổng thống thì ở trên thế giới này bị bắt qua, bị bắt bị từ chức, thậm chí có người bị giết luôn đó nè. Thế thì là nghe cái tin đó không phải là không thiền nữa. Thiền là gì? Thiền là nhân gian phú quý qua gian lộ mà thế thượng công danh thủy thượng ông. Cái sự của giàu sang của cả vật chất trên đời này như giọt sương ở trên cái trong cái lần của cái cành hoa, một cơn gió lung lay là rơi rụng một sương đó không còn nữa được, thì giàu sang nó bốc bên như vậy đó. Còn công danh trên đời này như bọt nước ở đầu gần, nghĩa là hợp tan tan, hợp được mất mất được. Thế thì là đọc những cái chuyện đó là cũng đem ra thiền để chi? Mà thiền rồi các vị mới thấy rằng con đường của Đức Phật Thích Ca, phải nói là con đường đó không còn con đường nào hơn. Dùng ngôn từ mà để tán thán mà khen ngợi thì không có ngôn từ nào để nói cho tới con đường duy nhất đúng và an lạc thật sự. Chứ không có cái chức quốc nào, cái địa vị lớn nào, cái quyền hành dưới danh nào mà làm cho mình an toàn được, thảnh thơi tâm trí được giải thoát cả. Chỉ có những người phàm phu thế gian họ nói dầu vậy nhưng mà ta cũng được là ăn mặc ở sang trọng, rồi cũng có là một thời nữa là le lói với lời,
đó là những người đó là thuộc về cái tư tưởng phàm phu, không có thể lấy cái tư tưởng đó mà nói với những cái người đệ tử Phật được. Người đệ tử Phật không ham cái le lói đó, bởi vì dầu le lói mà le lói trong một thời á mà, rồi dầu cho có ăn đồ ngon đi nữa thì là cũng nuôi mấy chục cái lô thịt là ăn mặc ở ngủ, rồi thì vậy đó, rồi thì ít bữa là cũng chết nhau cả đám, nhưng mà tâm hồn luôn luôn là ngay rất là khổ đau, là sợ sệt. Thế thì là cái người trí ta đâu có nổi cái tâm hồn an lạc thanh tịnh rảnh rang đời này cho tới đời khác, mà con đường của Đức Phật là an lạc rảnh rang thanh tịnh từ đời này tới đời khác. Cho nên là đọc báo cũng có thể là thiền, mà nghe đài cũng thể là thiền, mà chung ý ngồi chơi với mấy cây nào cũng thể thiền được hết, mà lợi ích lắm. Rồi tôi hồi nãy đây tôi ngồi trên xe đây, tôi cũng thiền một cái đầu đèn đó. Tôi nhớ lại trong cuộc băng của Trung Quốc á, của các Phật tử đi du lịch Trung Quốc đó, có tới một cái chùa nọ, nói ở đây không có thiền chú, ở đây cái chùa này gọi là thiền môn, cho nên là tôi thiền không. Vì Phật tử mà hỏi, thưa thầy, thiền là thiền sao? Nói cái đầu đề thiền ở đây là trước khi cha mẹ chưa sinh ta, ta là ai? Và ta là cái người mà đang niệm Phật đây là ai? Họ hai câu như vậy đó. Hai câu này nó cũ, nó mới ngàn năm rồi. Nhưng mà tôi mới niệm, tôi đang thiền, tôi ngồi xe đây. Tôi nói nếu mà nói câu này không mà để cho Phật tử đem về mà thiền thì tội nghiệp quá. Đáng tội nghiệp. Cực khổ vô cùng, mà có khi ngồi hoài mà cứ đem câu đó mà lặp đi lặp lại hoài, nó giống như là một cái chàng thư sinh mà đi trên đường đi thi đi ngang với cái cô gái mà bán cái quán nước, là cô gái cũng xinh đẹp mà thông minh học giỏi mà đi bán cái quán nước. Chàng thư sinh trên đường đi thi, hai người thấy cũng cảm tình nhau rồi cái cô và quán nó giờ chàng đi thi, anh đi thi, nhưng mà nếu mà tôi ra câu đối á mà anh đối được á thì sau này tôi sẽ tình nguyện tôi làm cái người mà nâng xanh đỡ tóc cho anh. Thì hứa rồi, anh nói đó. Hứa thì cô nọ có sẵn có cái bình tích đây nè, cái bình tích nước nó có cái vòi ở ngang cái hông à. Cô ra câu đối ngân bình kim thượng tỷ, tức là cái bình bằng đồng, cái bình bằng bạc, cái lỗ mũi nó trên vai. Cậu nọ chết đứt, không đối được. Mà không đối được là tất nhiên là trên đường thi mà mình không đối được những câu mà cái cô hàng bán nước này mà đi thi thì là khó chắc ăn rồi, không chắc ăn rồi. Mà lại là giữa năm cái chí mà với một cô hàng bán nước mà đối không được thì nhục nhã lắm. Cho nên là buồn quá, cứ nói thì đâu cứ nói ngân bình kim thượng tỷ, ngân bình kiên thượng tỷ, cứ nhớ tôi đi hoài thiền kiểu hoài thiền riết rồi đau khổ đến rồi chết, chết rồi bằng đêm cũng cứ nói ngân bình kiên thượng tỷ, nói hoài nghe nhẫn trong đêm khuya vậy đó. Có chừng mà chẳng chừng ở Việt Nam mà đi qua bệnh ở trong cái quán trọ nghe tiếng nhẫn vậy đó, mà cứ nghe hoài cả đêm. Hỏi những người địa phương cái đó là cái gì, cái tiếng gì mà nghe nói hoài có câu vậy. Người ta mới thuật rằng là có chàng thân sinh đi thi mà thì thua, không đối nổi với một cái cô hàng bán nước, mà giờ tới đau khổ tới nỗi giờ chết rồi mà cứ nói vậy hoài mà không đầu thai được, không giải tỏa được cái quan thiên mà cái ân hạnh đó, cho nên là cứ nói vậy hoài bằng đêm vậy đó. Thằng Trần ông nói như vậy mà đối không được thì chết là đúng rồi, chết là phải rồi, chứ còn làm đi thiên cử cái gì. Ông nói bây giờ để ta đối nhìn cho ngươi nha. Kim quả phúc trung tư, kim quả phúc trung tư tức là cái khóa vàng, cái râu ở trong bụng. Cái câu nọ ra câu đó là cái bình bạc, cái lỗ mũi ở trên vai. Ông Giang Trình ông nói lại là cái ống phá ống phá sắt ha, mà cái râu ở trong bụng. Ông kia nghe cái tỉnh ngộ liền, cái từ đó về sau không còn cái tiếng ngâm nga về ngân bình kim thượng tỷ nữa. Thế thì là nghe ra một cái câu mà làm cho người ta không đối nổi, cũng giống như là đưa ra một cái câu mà trước khi cha mẹ sanh ta là ai, mà đưa về cho Phật tử cứ ngồi và nói trước khi cha mẹ sanh ta là ai, trước khi cha mẹ sanh ta là ai, thì nó y như cái hồn của cái ông chàng đối không nổi gì đó. Để làm gì?
Cho nên theo tôi á, theo tôi ngồi tôi nghiệm nãy mà, tôi nói thôi thì tôi nói phút hết để cho mấy người biết luôn là cả cái mở giải đáp về cái câu đó. Trước khi cha mẹ sắp xa ta lại, thì bây giờ chỉ còn một cách là tôi nói một cách là các vị biết thôi. Nếu mà các vị nói trước khi cha mẹ chia sanh ta mà ta là từ nên một đấng thiên liêng, một đấng thượng đế nào đó để sanh ra ta, cho rồi cho quyền ta sanh đi chỗ này chỗ kia, thì các vị sẽ lạc vào thân kiến. Nhưng mà bây giờ đây các vị nói rằng trước khi cha mẹ chia sanh ta lại, thì các vị nhớ lại là như lai tàn bản, bản thể như lai tàn. Vậy là cả bản thể nó chứa những cái chủng tử là địa thủy quả không không kiến kiến thức, rồi địa thủy quả không không kiến thức đó nó kết hợp theo cái quy luật đồng chủng đồng tánh dị tánh đồng năng dị năng, mà nó hình thành ra dạng loại hữu tình và vô tình. Thì trong cái loại vô tình nó có cha mẹ ta, từ đó mà cứ theo cái tính đại đó mà nó biến chuyển, mà nó duyên thân nó hình thành ra, thì ta gốc của ta là thất đại. Mà tuy nhiên ra thì cha mẹ ta cũng thất đại, và ông bà ông giải cố tổ tiên nhân ta cũng đều thất đại. Tất cả đều là thất đại duyên thanh. Mà duyên thanh thì nhớ như nguyện. Và theo trung luận á, của Long Thảo Hoa Bồ Tát thì là nhân duyên sở sanh pháp ngã kiếp tức thị không, việc duy thị giả danh, việc thị trung đạo nghĩa. Tất cả các pháp từ hữu tình tới vô tình đều do nhân duyên sanh hết. Vì vậy cho nên theo con mắt đạo nhãn của cái người mà có bát nhã ba la mật là nhìn thấy dạng pháp là bất sanh, bất diệt, bất tối, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất từ dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, vân vân. Thế thì là giải tỏa ngay là khỏi có đặt ở đó mà cứ nói trước khi cha mẹ ta chưa thân ta là ai, nói hết rồi chết rồi cứ ngâm bằng đêm vậy hoài, khổ lắm. Vì vậy cho nên tôi dưới nó trong này thì tôi nói có những cái câu mà nó cũ rồi, những cái công án, những cái câu gọi là thoại đầu, có những câu nó cũ rồi ra thì người ta mới nói để mà kết hợp cái câu đó một cách quan ổn, giải thức cho người ta rồi á. Mà giải vậy mà người ta tư duy không còn chứa được ha. Bởi vì tư duy là cái hiểu biết đó là phải chính thật của cái người tư duy. Chứ tôi nói cho các vị hiểu các vị không đạt đạo được đâu. Cho nên nói rồi mà để các vị tư duy bằng cái trí nghiệm của các vị, bằng cái hiểu biết thật của các vị, coi các vị có tâm nhận thật chưa, thì các vị mới có lễ. Chứ không phải tôi nói rồi mà các vị đã xong đâu nha. Không phải tôi nói rồi, tôi nói dần dần, tôi nói các vị hiểu rồi các vị gọi là được cái gì cũng có đâu. Tôi nói thí dụ như tôi nói lý nhân quả, phải tin nhân quả, nhưng mà tin nhân quả là phải bằng cái tin của các vị. Tôi nói ví dụ như bây giờ anh lại nhân nào thì quả nấy, ai siêng năng cần cù làm ăn theo ngành nghề của mình thì người đó mới khá được. Chứ còn á không siêng năng cần cù không làm ăn chân thật thì nguyên tính không có, và nếu mình lười biến nữa thì cuộc đời không thể nào mà có sự nghiệp, có ấm no được. Ấy thế thì là các vị nghe rồi phải không? Nghe cỡ đó là hiểu rồi, gì là đúng quá rồi gì đó. Nhưng mà bây giờ đây là các vị lại lâu lâu lại là bao xe đi xin đi vay tiền của bà này, của cô kia, của cậu nọ. Thế thì cái lời tôi nói về nhân quả gì, các vị có phải là các vị đã tin chưa, mà có vị có hiểu chưa chứ? Chưa rồi đâu. Chưa hiểu về nhân quả không? Nếu thật sự hiểu về nhân quả thì mình có tin hay không? Mình không tin cái nghị lực của mình chứ. Thế sao lại là còn nhờ đây cái tha lực, mà cái tha lực vô vơ không căn cứ. Do đó cho nên nói rồi nói rất kỹ mà cũng còn chưa chắc được, muốn nữa là giấu. Thôi là nói ta bắt mở là giấu trước khi cho mẹ ta sinh ra ta là ai. Nói như là thôi giữ về tham cái gì, làm sao mà tham nổi. Cho nên là cái vấn đề tu hành tôi nhiều khi tôi nghĩ là tôi không biết là cần phải nói và nói làm sao, và nói với ai, và nói chừng nào cho nó rồi, cho nó nhiều chuyện thường giả. Cho nên là tôi nói tôi viết câu này nè: một câu thoại đầu là một đề tài, một công án là một đề tài. Thoại đầu công án là đề tài cũ sao chép lại của người xưa, có đề tài lạc hậu không còn tác dụng trong cái thời hiện đại. Thường giả có thể có các đề tài thường trong mọi chốn nơi, ở mọi hoàn cảnh và mọi thời gian. Tôi nói thật với đại chúng, Cái học Phật là dài hạn và đầy đủ, cái chương trình là dài nhất. Chỉ có một giai đoạn học của tôi thôi. Nhưng mà về nghĩa của cái chữ thời gian và không gian mà trong đạo Phật gọi là thế gian, mà học trong Phật không là tôi nhận không rõ, tôi nhận thức chưa rõ về nghĩa của chữ thế gian. Nhưng mà sau khi mà 75 rồi là về là các cái anh ở trong mặt trận, họ mới kêu các ban ngành đoàn thể lại họ cho học. Lúc bây giờ mấy anh mới giảng về cái triết học Marx Lenin. Thì đọc tới triết học Marx Lenin tôi định nghĩa về không gian và thời gian, thì tôi mới phát hiện ra đạo Phật của ta không phải là cái đạo duy tâm siêu hình như ai đó nói. Tôi bắt đầu tôi lấy cái đề tài đó, tôi thiền vô trong giáo lý Phật liền. Triết học Marx Lenin ta định nghĩa về cái khái niệm về thời gian đó là gì? Bởi vì cái triết học đó là ta sẽ bằng duy vật biện chứng dựa trên vật chất này mà ta phân tích để mà nhận thức mà. Gọi là thời gian. Là thời gian là gì? Thời gian là phải dựa trên vật chất. Cái khái niệm thời gian phải dựa trên vật chất. Mà cái này tôi nói nhiều lần rồi đó. Dựa trên con người 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi. Đó là dựa vào cái vật chất bằng thân thất đại, ngũ quẩn của con người. Mà biết người già, người trẻ, người sống bao lâu năm, người sống 10 tuổi, 10 năm là trẻ hơn cái người là gì, là trẻ hơn người 20 năm, 20 tuổi. Người 50, 50 tuổi già hơn cái người 30 tuổi. Nhìn vào cái cây mà biết cái cây đó là 100 năm, cái nọ là 70 năm, cái nọ là 15 năm, cái nọ là 23 năm, cái nọ là mới mọc 3-4 tháng. Như thế thì cái chữ tháng và cái chữ năm đó là dựa trên vật chất mới nó có làm cho người ta có cái khái niệm thời gian lâu và mau, ngắn và dài. Do đó cho nên từ chỗ đó mà tôi biết ra cái thập thế cấp pháp vị thành môn nó cũng là làm cho tôi sáng tỏ ra mà tôi thiền bằng cái học Marx Lenin. Chứ nếu mà tôi thiền bằng Phật giáo không, cái thời gian tôi học là không rõ, ngôn từ của chúa nói không rõ. Chữ Hán coi nghĩa là rất là khó khăn mà có thể chưa sáng tỏ được. Nhưng mà khi mà gặp cái học Marx Lenin du học vô là nó làm cho đang lấy cái đó mà làm đề tài thiền mới. Bắt đầu thiền tôi nhận thức được cái thập thế cấp pháp vị thần thành môn. Thời gian không có nghĩa lý gì cả. Nếu bỏ không gian đi, nếu bỏ vật chất đi là thời gian không có quá, không có hiện, không có vị lai. Mà biết có quá khứ, có hiện tại, có vị lai là dựa trên thật, dựa trên vật chất. Còn biết cái này cũ, này mới, cái này lâu, này mau là dựa trên vật chất. Như thế là đầu tài đề tài thiền đó là thiền mới đó, thiền mà dựa trên cái thọ mắt lên đi. Còn không gian là gì? Không gian cũng phải dựa trên vật chất thôi. Bỏ vật chất hiện tượng ra, cái từ không gian không bao giờ ở tiền có. Không gian là gì? Đây một món vật chất, đây hai món vật chất, đây ba món vật chất, đây bốn món vật chất, đây ví dụ bốn món thôi. Vậy thì không gian là phải từ đây qua đây cái gì? Rồi từ đây qua đây, từ A qua B, từ B qua C, từ C ra O, từ O đi tới A trở lại, thành ra một khoảng không gian. Đó là cái chu vi bao nhiêu, cái diện tích bao nhiêu. Thế thì không gian là nó dựa trên vật chất. Vì vậy cho nên là qua cái nhìn của Bồ Tát là dạng pháp giai không, nghĩa là hiện tượng dạng pháp là duyên sanh như quyển. Mà duyên sanh như quyển là dạng pháp giai không rồi thì cái nghĩa không gian và thời gian chẳng còn giá trị gì nữa. Cho nên là một kiếp mà rút ngắn nói là 7 ngày, 7 ngày mà muốn nói kéo dài ra thành một kiếp là để nói lên rằng là cái nghĩa không gian và thời gian đối với tuệ nhãn của Bồ Tát của Phật chẳng có nghĩa lý gì cả. Tại vì ta nhìn tới cái hiện tượng vật chất mà ta đánh giá cái cũ, cái mới, cái cao, cái thấp, mà nó ra cái nghĩa thời gian. Ta đánh giá dựa trên vật chất mà ta đánh giá cái khoảng này rộng, cái khoảng này hẹp, cái khoảng này dài, khoảng này ngắn, mà ta đánh giá cái nghĩa không gian. Trên đây ta nhìn ta thấy bằng trí giảng pháp như nguyện rồi thì không gian, thời gian không còn nghĩa lý. Chỗ đó là thiền mới ở trong cái triết học Marx Lenin mà đem ra thiền vô trong đạo Phật. Tôi nói thiền vô đại chúng là cái cách thiền của ta mà tôi đây cũng biết là có thể đặt đề tài mới đấy. Chứ cứ tiếp theo cái cũ hoài mà nói là thiền không ra thì để nói cái gì? Đề tài mới ta có thể đặt vô đó. Nghe một việc gì đó, thấy một việc gì đó đều có thể đem ra làm cái đề tài thiền hết. Và cách làm thế nào mà để cho trí tuệ phát sanh mà nhận thức được cái chân lý của cuộc đời, là thành công, chứ không nhất thiết là câu nào và của ai. Các vị có quyền gặp cái gì đó đều có thể tư duy quán chiếu để trí tuệ bừng sáng, nhận thức được chân lý của cuộc đời là thành công, chứ không cần câu đó là của ai. Rút lại, thiền là pháp tu phổ biến ở trong toàn bộ giáo lý Phật, học kinh luật luận rồi phải hành thiền thì mới đem lại kết quả. Các tông như là thiền tông, quan nhân tông, pháp hoa tông triển khai thiền thiên nặng về pháp tấm, thiên nặng về pháp tấm. Còn như là di tích tông, tam luận tông, tịnh độ tông, chân ngôn tông triển khai thiền thiên nặng về pháp tướng. Do vậy chỗ ở của người tu sĩ Phật giáo được gọi là thiền môn, đều là thiền hết. Vì vậy mà tôi cho rằng là phải học, phải thiền hết. Tôi nói cái này để đại chúng thấy được rằng về Quan Âm Tông á, là cái đề tài thiền của Quan Âm Tông á là quán này nha, quán bốn môn thứ năm đây. Mỗi một tôn nào người ta đều là tôn chỉ, cái tôn đó tức là tôn chỉ của người ta. Cái tôn chỉ của Quan Âm Tông là quán bốn thứ pháp giới này, lấy bốn cái đề tài pháp giới đó mà tu thiền, gọi là bốn pháp quán. Cái này tôi có nói rồi nhiều lần rồi, nếu vô ngại, sự vô ngại, nếu sự vô ngại là sự vô ngại. Cái kinh Di Ma Cật này á, là cái tư tưởng của nó là ăn sát theo cái bốn cái pháp quán của Hoàng Nguyên. Khi mà cái gì mà quán thành tựu được cái pháp quán mà gọi là sự vô ngại pháp giới đó, thì các vị phải học cái câu mà cái bằng siêu pháp tăng tương tức tự tại môn nhất đa tăng tương dung. Vì các vị thấy được là cái pháp tương tức, các pháp cái này là cái kia là cái này, trong cái này có cái kia, trong cái kia là có cái này. Rồi pháp tương tức tự tại môn nhất đa tăng tương dung, trong một có nhiều, trong nhiều có một, một là tất cả là một. Thế thì đó là gì? Đó là cái môn thành tựu, cái môn sự vô ngại pháp giới, quán tất cả hiện tượng sự vật trên thế giới này vô ngại. Một là nhiều, nhiều là một, trong một có nhiều, trong nhiều có một. Mà chúng nhớ rằng cái câu sư tử bằng vàng là tất cả bằng cục vàng 24 nha. Thế thì nhìn bằng con sư tử đó mà ta thấy từ chỗ một đều chỉ ra được hết. Hỏi chỉ chỗ cái lỗ mũi hỏi cái gì? Nó lỗ mũi. Chỉ cái lỗ tai hỏi cái gì? Nó lỗ tai. Chỉ sợi lông trên mày hỏi cái gì? Là lông trên mày của sư tử. Hỏi cái nắp lông đuôi hỏi cái gì? Đây là lông đuôi của sư tử. Đó là sự đấy. Nhưng mà muốn làm cho lý sự cho ngại phải làm sao? Chỉ chỗ lỗ mũi hỏi gì? Nói gì? Nói vàng. Chỉ cho lỗ tai nói gì? Dạ. Chỉ cái lông lỗ tai nói gì? Dạ. Chỉ cái lông đuôi nói gì? Dạ. Chỉ cái lông chỗ hậu môn nói gì? Đó là lý sự do vô ngại. Quán như vậy, nhìn dạng pháp mà hiểu như vậy, đó là chư pháp tôn tất mà nhất đa tôn, nhưng mà lý sự đó vô ngại. Cái này của đạo Phật, học cái này mà mấy người mà không có nghe kinh mà cũng không có ham tu, nói cho ông này ông dạy người ta cái khùng khùng rồi đâu. Mấy người ngoài đi vô đó, ông nói cái gì không biết, mà mấy cái bà mấy cái ông này cũng nghe đó, không nghe cái gì. Nhưng mà cái này học đạo là phải nghe là phải chân hay là mới để là nghe. Nhưng mà không chân hay là nghĩa là mình chưa hiểu. Nói đó là một bài vô cùng vô tận. Nghĩa là phải chân hay mới được. Ông nghe nghe là mình chưa hiểu. Mà muốn học Phật thì phải phải hiểu cho được, phải ráng mà hiểu. Mà khi đã hiểu được thì mới khen, mà khen chúng ta không mình hiểu thì cái này là khó dữ á.
Đây là quan niệm đó nè, quan niệm tông nè, đó là đề tài thiền của quan niệm tông đấy. Còn thất qua tôi mà các vị học có cái gì biết tôi bận nhiều, thất qua tôi nè, thiền thất nè, nó không có cái nào mà không có thiền mà thành tựu được cái gì đó. Thất qua tôi nó thì á, à, quán cái bằng nhất tâm, tam quán, nhất tâm tam quán nè, một, hai, ba, không, à, giả, trung, đây cũng là không quán, giả quán và trung đạo quán.
Học hết kinh Pháp Hoa rồi, người ta gom lại bây giờ học biết như vậy rồi, tất cả mọi người có tư tưởng Phật rồi, mọi người đều có Phật tánh rồi, mọi người đã thành Phật rồi, đang thành Phật, sẽ thành Phật, tất cả mọi người đều là dự pháp, đều là liên ra, như là xem tất cả thôi. Tất cả mọi người đều là xem, chẳng qua là xem nở toàn diện là Phật, mà xem nở 80% là Bồ Tát, nở 50% là Thân Văn, nở 40% là Tư Đạo Hoàng, là Văn Thiên, còn nữa là ở dưới nước là phàm phu, nhưng mà tất cả đều là xem, đều là mong xem cả, chánh niệm duyên hợp đều đầy đủ giống nhau. Hiểu như vậy rồi, bây giờ làm sao để cho đề dưỡng cái hoa sen nó nở, cái hoa sen mà còn ở dưới bùn mà còn mặt nước để cho nó nở, thì theo thiên thai chúng giải đại sư ở nơi đâu phóng mong tu về là nhất tâm tàm quán. Mà chữ sáng này cũng tức là chữ tư duy, tư là chữ thiền. Bởi vì quán thì nó có hai giai đoạn là chữ, chữ là quán mà chữ chữ này là nó ngang bằng với chữ tỉnh, chữ quán này nó ngang bằng với chữ như vậy. Thế thì chữ quán tức là tỉnh, tỉnh lệ là tư lệ trong tỉnh, tư duy trong dân tỉnh, thì chữ quán tức là cũng là tư duy, quán cũng là tư duy, là quan chiếu trong chữ chữ là ngăn chặn mọi thứ tạp tưởng thiền nặng, cũng là dính ưu tiên chữ thiền thôi. Cho nên là tu quán hay là tu thiền giống nhau. Thế là nhất tâm tâm quán là quán sao? Thiền chữ sao đây? Nghĩa là thiền giả thật tập tu, thật tập nhận thức, dùng cái trí, chữ quán đây nó là dùng cái trí mà quán chiếu để nhận thức, xác định bằng cái trí xác định của mình, chứ không phải là do pháp sư nói, để thấy được đẹp rằng cái bản chất của dạng pháp, cái chất của dạng pháp là do dài không đây. Mọi người phải vận dụng cái sáng kiến của mình nhận thức mà thấy được đẹp rằng là dạng pháp dài không, giống như kinh Bát Nhã Ba đó, giống như tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời cứu kiến ngũ uẩn giai dài không. Thế là tử hiểu cái pháp không tốt, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, đấy cho pháp không sanh không diệt, không do không thật, không thêm không bớt. Vì bản chất bản thể của giải pháp là giải không, thì cái pháp không tốt bất sanh bất diệt, cái tướng không của giải pháp đó, không sanh không diệt, không do không thật, không thêm không bớt. Tức là nhất tâm tam quán là cái quán thứ một, phải là quán gọi là quán không. Thứ hai á, nếu mà quán không rồi á thì trước mắt hiện tượng sự vật núi sông đất liền trời trong nay nước bỏ cây qua lá, đây là cái gì? Dòng con người có đi có đứng có nằm có ngồi có sự vật, đây là cái gì? Đó là câu đó, đó là tất cả cái đó là cái gì? Thì thiền giả quán là đấy là quán giả. Quan giả nghĩa là chúng nhân viên sanh pháp, tất cả các pháp đều do nhân viên mà sanh, cho nên nói giả. Như vậy mà giả thuyết tức thị không, nó không là vì nó giả, nó giả cho nên nó không, mà nó giả đây là do nhân hóa hợp mà sanh, cho nên không có cái tự thể tồn tại cố định nào hết. Do đó cho nên cái quán hai là quán giả pháp là giả, có
chứ không phải là hoàn toàn không lâm vô sinh thọ. Nếu mà vận dụng đạo ốc này mà biến dạng hết tính cách mà như lâm vô sinh thọ, vĩnh viễn không có gì và phủ định một cách hoàn toàn, đó là cái lối quán cùng quán nghiêm, quán để rồi nghiêm, để rồi nhìn ai cũng không dám nhìn mà thấy cái gì cũng không dám thấy, cứ lầm lầm lưỡi lưỡi như chết như chạy, mà sự thật không chết được ai và cũng chẳng chạy khỏi chỗ nào. Thế điều này nếu mà quán không, mà quán không mà cái kiểu mà cố ý thử định dạng sự dạng vật mà biến thành không là điều đó không có được, không có làm được bao giờ, mà nó trở thành nguyên dạng chết. Cái quán không ở đây là nó không là chúng nhân duyên sanh thoát ngã chứng tích sự, không việc như sự giả danh lịch sử chúng đạo hữu, cái gọi là không đó cũng là giả danh, chứ cũng không phải là ta mới tìm cái không đó. Mặc dù là ta không cho là có, mà ta phải hiểu nó là không, nhưng mà ta cũng không tìm rằng là nó phải cần phải phủ sạch hoàn toàn trống rỗng, không phải vậy. Mà nó có đây nghĩa là giả có, vì giả có đó người nào hiểu được giả có là hiểu được cái nghĩa trung đạo, việc như thế giới nên việc thị trung đạo nữa, người nào hiểu cái không đó là cái không cũng là giả danh thôi, thì người đó đã hiểu được cái lý trung đạo của Phật học. Do đó cho nên là cái quán thứ hai là quán giả, mà quán giả thành tựu được rồi là một bạn là thấy không mà không phải không hoàn toàn, mà là thấy giả pháp là giả, thì người đó nắm được cái chân lý trung trung đạo, nghĩa là giả pháp vẫn có, nên phải hoàn toàn như lâm vừa tình tỏ dính dưỡng không, mà cái có này không phải là thật có, cho nên gọi là giả có. Vì giả có cho nên luôn luôn là thay đổi, luôn luôn là vô thường và vận động, là không có cái pháp nào tự chủ và cố định và đứng yên được. Thế thì là ba cái lối quán đó là của pháp hoa con, của thiên thai con đó. Học kinh pháp hoa là phải học cái lối này, học kinh pháp hoa hiểu rằng tất cả mọi người là Phật đã thành, nam thành, sẽ thành, tự biết rằng mình là người có quyền hưởng cái gia tài vô giá của một vị trưởng giả, mình là pháp xuất từ của một trưởng giả của Đấng Như Lai ở trong cái một cùng một nguyên quán với mười phương chư Phật. Nhưng mà hiểu ra như vậy rồi là biết thành tựu được cái lợi ích của kinh pháp hoa, là sẽ đề ra ba phương pháp cùng quán, giả quán và tương cùng quán. Thế bây giờ cái này cũng là thiền đó nha, thiền hết rồi. Rồi bây giờ những cái điều mà các vị học, bây giờ tôi đưa cái Như Thức Tôn này, Như Thức Tôn này học hiểu hết rồi, lý thuyết các vị hiểu rồi, làm pháp do đâu mà có? Các vị ta là rằng do nhất thiết chủng thích như thị biến vũ trụ chủ lực có bị định phân biệt thành, do nhất thiết chủng thích nó biến theo cái kiểu mà đồng chủng vũ trụ đồng tánh vũ tánh đồng năng vũ vị năng, và nó vận động như thế mà sự vật hiện tượng dạng pháp hình thành. Rồi như vậy là các vị hiểu rồi, tất cả đều là do nhất thiết chủng thích, đều là do ai lại, ai lại do thích, đều là do vật bản thể như là tàn, tức là tàn thức, ai là do tức là tàn thức. Các vị hiểu được như vậy rồi, bây giờ nếu mà được cái lễ hiểu rồi là phải đem lại cái kết quả của cái hiểu đó thì nó mới có lẽ cái hiểu không, thì để làm cái gì? Thế thì nào muốn được cái lẽ của cái thức tâm này, học rồi hiểu rồi bây giờ phải làm sao? Đây là thiền như nào, 1, 2, 3, cái này là biến quan, mọi pháp là biến, biến kế sở chấp tự tâm, hai là ý, ý tha khởi tự tâm, ba là biến riêng thành pháp tự tâm. Dựa trên ba cái pháp đó mà quán, mà quán có nghĩa cũng tức là dựa trên ba pháp đó mà tư như tư mà thiền. Thiền với quán là một thứ thôi, nhưng mà trên ba pháp này là lấy pháp nào mà làm cái pháp tên hữu nhọn? Tôi nói cái hữu nhọn này là bữa hổm tôi có đọc ở trong cái bản hiến pháp mà có cái chữ mà tôi nghĩ rằng là cái này là có lẽ là tại mình hiểu nhau thì mình để chữ đó nghe nó hơi kỳ ha. Ví dụ như là đến với ta giờ là mở mang mọi thứ và trước mắt là xây dựng cái cân trên nền công nghiệp mũi nhọn, nó có cái từ đó nè, nền công nghiệp mũi nhọn. Thứ mũi nhọn đây không có nghĩa là mũi chùi mũi chĩa là giá là mát, mà công nghiệp mũi nhọn đây có nghĩa là cái tối cần thiết trong giai đoạn hiện tại. Đại để nó như thế, sao mình hiểu thì đó là những cái công việc mà tốt cần thiết cho trong cái giai đoạn mà khẩn trương cấp bách để xây dựng kinh tế, để sửa đổi cho nền kinh tế được phồn vinh, được tính nhân cách. Có thể nói là những cái công việc đó là công việc sách lược chẳng hạn, để mà chữa cháy cho một giai đoạn những cái cần thiết nhất. Như là trong đó thì để xây dựng cái nền về công việc mũi nhọn mà. Tôi nghe tôi nói hỏi vậy thì nếu mà ngoại quốc thì nó không hiểu cái tiếng Việt Nam mà nó không hiểu nghĩa sao đâu. Rồi y dịch cái tiếng mũi nhọn này nó thành ra là giáo mắt mũi chùi không, nó kẹt đó. Thế thì ở đây nè, trong ba cái tánh này nè, ta phải lấy một cái tánh mũi nhọn. Cái mũi nhọn là cái nào? Biên xe sợ chất, tự tánh, y tha sợ tự tánh, nguyên thành thật tự, tự tánh mà y tha sợ tự tánh là tự tánh mũi nhọn. Đấy, tôi nói nó cũng là thường đó các vị. Tôi lấy cái từ bên kia để tôi đem qua, qua đây nè. À, một phương pháp thường hết. Yêu tha này là mình chúng ta, ủa, không phải là chúng ta mũi nhỏ, mà là cái pháp lớn mũi nhỏ. Cho nó là các vị học ra như thích mà các vị cứ tầm mò, chúng ta sẽ chấp là các vị tìm hiểu duyên thành đó, là các vị không dò đụng cho mũi nhỏ. Mà muốn đúc cái mũi nhọn của nó là các vị thân lắm, cái yêu tha thể tự tấm màu ráng không. Vậy thì yêu tha thể tự tấm là gì? Yêu tha thể tự tấm tức là yêu tha vô ly thân sợ. Phải hiểu rằng, phải nhận thức bằng trí của mình, chứ không phải là do pháp sư nói, cũng không phải là do sách. Phải hiểu bằng trí của mình rằng là vạn pháp yêu tha vô ly thân khởi. Tất cả vạn pháp từ nhỏ tới lớn, từ xa tới gần, từ là cụ thể tới tụ tượng, đây là nương tựa các nguyên hòa hợp lại mà sanh mà khởi, gọi là ứng tha duyên như sanh khởi. Khi mà các vị hiểu bằng cái trí của các vị tự xác nhận định như vậy rồi thì các vị tự tha thì là cái tánh biến như thế, nghĩa là các vị không còn thêm một đấng thiên nhiên, một đấng thần quyền, một đấng siêu nhân siêu nhiên nào để sinh ra, để đào tạo, để ban ơn, để giúp đỡ gì cho các vị cả, mà giảm hấp từ hữu tình tới vô tình đều là yên tha duyên liên sanh khởi. Do đó cho nên gọi là bông này là bông lên lên, gọi bông kia là bông lít, gọi bông nọ là bông rôi, gọi bông nọ là bông ra bông bông. Tất cả các cái bông mà tên Tây, tên Cô, tên Việt Nam gì đều là biến kế sở chấp hết. Mà muốn hiểu được thật sức của giải pháp là phải như thị tâm, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nên, như thị duyên, như thị quả, như thị bao, như thị bổn mạ cứu. Cứ tấm và tất cả ở đây không có, còn có, không ai có tâm gì đứng hết này. Không có tâm, kể cả người cũng có tâm luôn. Con người có tâm là giữa tâm hiện tượng, giữa tâm sự sinh hoạt của xã hội mà ấn định ra. Cái con người á, cái tên nhỏ mình có tính đưa qua đây là tôi cũng về rồi, tôi cũng thường tính dễ dàng không? Nhỏ là đồng đầu, đặt tên nó là con Tuyết Lan. Nhưng mà cái bà ngoại nó thích, nó tổ nó đi chữa bệnh được, ông thầy ông cho cái sợi dây con rồi. Rồi ông đặt cái tên là con Nhất. Tôi nghe tôi nói con Nhất, nó nghĩa là có lẽ là phải nói là con Đánh. Nhưng mà cái miền Nam này, cái tiếng bình dân, cái Đánh nó gọi là Nhất. Mày mà cãi tao là tao giúp mày á, cái gì tao giúp? Tôi mới nói ở cái gì có sao đâu, giúp tao hay là quấn là cũng vậy thôi, nhỏ đó thì nó cũng là vẫn là nhỏ đó. Thành ra cái tên cũng là biến cái, biến cái là chấp thôi. Phải tư duy như vậy, quán chiếu như vậy. Nhưng mà nói vậy là phải có chuyện nha, nhiều người hỏi tôi hỏi lại, tôi sẽ tính à. Hỏi vậy là người ứng tên, vậy là người này là người làm sao mà làm giấy chứng minh nhân dân? Hỏi vậy đó. Hỏi vậy đó là không có thể là nghe tin thật ở trong cái giảng luận này được. Chứng minh nhân dân là cái chuyện thế giới tất, tất bàn. Ở đây là người ta hướng dẫn một cái phương pháp tu tập về tối thiện. Tối thiện thừa thì không được nghệ tập mấy cái vụ chứng minh nhân dân, hiểu chưa? Tôi mới nói rằng, đang tôi không giảng vậy là tôi làm sao tôi làm giấy chứng minh nhân dân, nó như thế được. Rồi chẳng những vậy mà chứng minh nhân dân còn có số nữa nè, con một, con người của tôi hả, 02083499998. Nếu mà quên đi cái 02043499998 là gửi tiền cho ngân hàng không lãnh ra được. Thế thì con người tôi là 02083499998. Thế thì không phải đến cái thể chất hay sao? Nó là hoàn toàn biến kế mà ông nhậu gì với tôi, có cái vụ không ai thông tám ba bốn chín chín tám.
Nhưng mà giờ thế giới tất đàn thì phải có, nhưng mà cái đó không phải là cái mà đem lại bồ đề nước bàn an an lạc. Nếu đem lại cái bồ đề nước bàn an lạc phải bỏ hẳn cái đó, kể cả cái tên, vì tất cả cái đó đều là biến thế những cái chất mà phải học. Cái pháp quán mũi nhọn, pháp tu mũi nhọn của tam tự tánh là y tha duyên như thành sở, hiểu được cái đó rồi là tất cả các vị tự có cái duyên, cái duyên thành Phật, và không cần tìm cái duyên thành Phật là cái gì cả. Duyên thành Phật nghĩa là các vị hiểu được là đúng rồi đó, là nguyên mãn rồi đó, là chân thật rồi đó, là tròn đầy rồi đó, là chân lý rồi đó. Các vị khỏi cần tìm cái tấm duyên thành mà tự nó có duyên duyên thành. Cho nên là cái duyên này là cái mong quán mũi nhọn. Thế thì ạ, mỗi một con đều ạ, đều là đưa ra phương pháp như là thiền cả đó chứ. Đấy, thiền không. Còn như tôi nói rằng là chẳng hạn như tịnh độ con mà thiên nặng về về pháp tướng đó, tôi dùng cái thiên nặng thôi, chứ không phải là tịnh độ con là pháp tướng. Tịnh độ con mà nếu mà người ta dạy, người ta dạy các vị tu bằng cái kiểu nam mô như là đại 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 nam mô như là thế thì pháp môn tịnh độ nó có phải chỉ có cái niệm Phật vậy thôi đâu, nhưng mà thông thường nó gọi là thiên nặng về hình tướng, về hình thức dạy niệm Phật thôi, chưa kể là cái thiền của pháp môn á, pháp môn tịnh độ nữa, là các vị phải lấy cái câu mà pháp giới tàn thân A Di Đà Phật ở trong cái kinh Thế Tôn á, kinh Hồng Vân, trong cái Hồng Vân pháp hết cái câu mà lại cuối cùng á, Nam mô pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Câu đó nó giống như một câu khởi đầu, các vị phải quán, mà quán không biết chừng nào cho ra, có thể quán cả đời không ra. Vì sao mà Phật A Di Đà pháp giới tàn thân là sao? Là vì người ta giải rằng là Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà nói về cái pháp thân Phật A Di Đà thì nó trùng khắp cả không gian và thời gian. Thế nó giống như là cái mặt trăng ở trên trời á, dần dắt ở trên trời mà nó xoa tỏa khắp cả gian gian, ở chỗ nào cũng có. Ở dưới đất này mà có bao nhiêu sông, bao nhiêu hồ, bao nhiêu chim, bao nhiêu chó mà đựng nước trong thẳng lặng, thì ở dưới này có bao nhiêu mặt trăng. Cho nên nhà có câu là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, ngàn non tiểu ức, chỗ nào con sông nào, ao hồ sông lịch nào, tất ly sinh chế nào có biết là có sanh hiện. Pháp thân của Phật A Di Đà cũng vậy, khắp cả trùng khắp cả không gian và thời gian. Cho nên ngày nào mà nhất tâm niệm Phật thanh tịnh mà không còn kiến hoặc và tư hoặc ở trong tâm của các vị, thì chính bây giờ tâm của các vị là tự nó hiện ra, nó gọi đó là tự tánh Di Di Đà, tâm các vị nó biến thành ra Di tâm tịnh tịnh độ đó. Bởi vì tâm các vị mà niệm Phật thanh tịnh được, tức là từ từ tâm tịnh các Phật độ, độ tịnh nó an như tinh đây đấy. Đấy, ở trong mình tịnh là có cõi tịnh độ thôi. Và tự tánh của các vị mà không có thiền não của mình là tự tánh của các vị là Phật A Di A Di Đà. Cho nên cái câu mà pháp giới tàn thân A Di Đà Phật đó là một cái đề tài thiền, một đề tài quán, nghĩa là muốn đó. Nếu mà học không kỹ là quán đúng, không làm sao mà khai mở ra được đấy. Do đó cho nên theo tôi thì cái câu thoại đầu mà để ít mở vậy là không cần thiết. Tôi nói bây giờ đây, tôi đưa ra tôi hỏi về các vị là hỏi tôi về tu sao, tôi nói về quán. Vì là thiền là câu pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Rồi, vậy. Rồi biết đâu là có người sẽ cứ chết rồi mà hồn cứ dứt dưỡng, mà đời mà cứ nói nam mà mô bắp giới bàn thân ai như đà bắp bất kỳ cái bò lại cái nam mô bắp giới bàn thân ai như đà bắp nghe rất da rất dễ lực mà không suy được. Chừng đó ông từ thông hỏi ông tại sao vậy, ông nói bắp giới bàn thân là ai như đà là ở trong tử tâm có các vị cần luôn được suy hết. Đó là cái nói Di Đà tự tâm của tất cả mọi người là duyên Di Đà, hết tâm thân tịnh là trong đó là Phật Di Đà. A Di Đà Phật thân với thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chúng, chúng sanh tâm tưởng Phật thời thử tâm tức thử tâm Phật vị tế bác Phật chủ hạ. A Di Đà Phật cái pháp thân của ngài là đã len lỏi thẳng ở trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Khi nào tâm tưởng chúng sanh mà thân tịnh thì tâm đó là A Di Đà Phật rồi. Đấy, mình nghe vậy rồi là về mà tự mình quán chiếu nó mau bình tĩnh ra. Chứ mà để cái câu không vậy là người ta tự tự chết. Thế thì là pháp nam tịnh độ, một câu đó cũng là một câu thiền. Thiền có thể trả bài chưa xong. Câu thứ hai nữa là vết danh thật là tịch quan chân cảnh xa trung quyền. Cái nước của Phật Di Đà tên là nước cực lạc. Mà nước cực lạc nó ở đâu? Cõi đó tên là cõi thường tịch quan. Thường tịch quan đó ở đâu? Tịch quan trên cảnh cá trung huyền nó ở trước mắt của các vị. Nó ở trong tất cả những cái gì ở trước mắt các vị. Không có nào ngoài cái cảnh thường tịch quan của Đức A Di Đà cả. Cái bằng cá trung huyền. Các vị ở đâu mà tâm thân tâm các vị thân định là ở đó là nhất được là. Giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, cái chỗ nào mà ngài ngồi ngài nói pháp gọi nó là tòa sư, tòa sư tử. Bất cứ nhà ngồi đâu, ngồi với chỗ bồ đề ở đó là tòa sư tử. Mà ngồi chỗ cái bờ ruộng nào đó mà nói pháp cho anh nghe thì chỗ đó là tòa sư tử vậy. Chứ không nhất thiết là phải chọn cái tòa đó có con hình con sư tử. Càng không có đem con sư tử mà để sau lưng. Thành ra đại chúng để đọc cái chỗ này đó. Như thức tôn đó thì tâm lĩnh tôn đó thì tâm độ tâm á, tâm lĩnh tôn thì chuyển xa thiền thiên lặng về thất tướng. Do vậy cái chỗ ở của người tu sĩ Phật giáo được gọi là thiền môn. Cái này là tôi biết trước rồi, nhưng mà bữa hổm nghe cái ông sư ở bên Trung Quốc á, ông trả lời cho các Phật tử hành hương nó giống nhau. Ông sư trả lời rằng là ở đây không có trì chú, ở đây chỉ có tu thiền, vì ở đây là thiền môn. Mà cái câu này là tôi đã viết là từ đâu rồi nè. Chỗ ở của người tu sĩ Phật giáo gọi là thiền môn. Vậy thì không lý do nào mà chỗ nào đó không có thiền, và cũng không có gì một cái lẽ gì mà chỗ nào đó độc tôn mình là của mình mới là thiền. Không phải vậy, mà tất cả chùa đều là thiền môn hết, và người đệ tử Phật nào cũng phải học thiền hết mới có kết quả. Thế thì hôm nay phân tích về cái đề tài thiền á, tôi hy vọng là đại chúng để quan tâm về cái này trên bước đường tu hành của chúng ta. Và cái bữa sau đây á là vấn đề mà ngài một người liên tiếp hết là sâu sắc khiếp đảm á. Mong rằng đại chúng là đọc cho kỹ để bữa sau tôi triển khai cái vị đệ tử thứ hai là ngài Mục Kiền Liên xuất pháp. Cũng xin là nói trước là báo trước thì đại chúng là ngày 8 tới ta còn sinh hoạt một lần nữa, rồi cái tuần tới nữa là ngày rằm, ngày lễ Phật đản. Bữa đó ta toàn bộ đều động viên nhau đi dự lễ Phật đản cho thật long trọng, sau đó sẽ tiếp tục như bình thường. Chúng sanh do biến thể nguyện đổi.